Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về thánh lễ khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Tây Ban Nha và chủ tọa Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid. Theo chương trình, vào lúc 9 giờ 30 phút giờ Roma, sáng thứ Năm, 18 tháng 8, Đức Thánh Cha rời phi trường Ciampino ở Roma để lên đường đi Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đến phi trường quốc tế Barajas vào lúc 12 giờ trưa. Nghi lễ đón tiếp diễn ra tại sân bay. Vào lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha đến quảng trường Độc Lập và 15 phút sau đến quảng trường Cibeles đi gặp gỡ với giới trẻ. Sang ngày thứ Sáu, 19 tháng 8, Đức Thánh Cha viếng thăm xã giao quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha tại cung điện Zarzuela. Vào lúc 11 giờ 30 phút sáng, ngài có cuộc gặp gỡ với các nữ tu trẻ tại tu viện El Escorial và sau đó nói chuyện với khoảng 2.000 giáo sư đại học trẻ tại vương cung thánh đường thánh Lorenzo de El Escorial. Kết thúc buổi sáng thứ Sáu, Đức Thánh Cha dùng bữa với một số bạn trẻ tại tòa sứ thần tòa thánh. Cao điểm của ngày thứ Sáu là buổi gẫm đàn thánh giá vào lúc 7 giờ 30 phút chiều tại quảng trường Cibeles. Trước đó Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Tây Ban Nha tại tòa sứ thần. Trong chương trình ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha làm một cử chỉ có ý nghĩa tượng trưng cao độ trong Đại hội Giới trẻ, là ngồi tòa giải tội cho giới trẻ tại công viên Buen Retiro. Tiếp tục chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với các chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Almudena và sau đó dùng cơm trưa với các vị hồng y giám mục thuộc giáo tỉnh Madrid. Trong ngày thứ Bảy, cao điểm của chuyến viếng thăm Madrid của Đức Thánh Cha là chủ tọa buổi canh thức tại trường đua ngựa Cuatro Vientos vào lúc 8 giờ 30 phút tối. Và cuối cùng, sáng Chủ nhật 21 tháng 8, Đức Thánh Cha chủ tọa thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ cũng tại trường đua ngựa Cuatro Vientos. Và sau nghi thức từ biệt tại phi trường Barajas, Đức Thánh Cha về đến Roma vào lúc 9 giờ 30 phút tối Chủ nhật cùng ngày. Tin Madrid. Một vị tổng giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng người Công giáo có quyền được tự do phát biểu. Được hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha trích thuật, Đức Cha Prolio Rodriguez, tổng giám mục Toledo, nói rằng Tây Ban Nha là một xứ sở tự do, trong đó người Công giáo có quyền tự do phát biểu. Đức tổng giám mục Toledo nêu lên câu hỏi: tại sao những người có chủ trương tự do tư tưởng, những người vô thần và những người theo chủ nghĩa tục hóa có nhiều quyền hơn người khác? Và ngài giải thích: cần phải nhớ rằng người Công giáo vốn cũng đóng thuế như mọi người, lại cũng chiếm đa số tại Tây Ban Nha. Đức cha Rodriguez đưa ra nhận định trên đây để trả lời cho những người phê bình việc tổ chức Đại hội Giới trẻ và chống lại chuyến viếng thăm Madrid của Đức Thánh Cha. Theo Đức tổng giám mục Toledo, những người phản đối Đại hội Giới trẻ và chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha cố tình lèo lái công luận bằng cách rêu rao rằng chính phủ phải đài thọ cho hai biến cố này. Kỳ thực, các phí tổn của Đại hội Giới trẻ đều được trang trải bằng sự đóng góp của giới trẻ, các công ty bảo trợ và các nhà hảo tâm. Đức cha Rodriguez vặn lại: nếu quý vị không thích Đại hội Giới trẻ Thế giới hay Đức Giáo Hoàng, đó là quyền của bạn, nhưng đừng bôi nhọ chúng tôi và nói những điều không đúng sự thật. Đức tổng giám mục Toledo cũng nên tiến bên vực quyền tự do phát biểu của người Công giáo khi tham dự Đại hội Giới trẻ. Qua đó, họ có thể thật sự nói lên điều họ muốn nói. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn giám mục Đức. Hôm thứ Bảy, 13 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 4 vị giám mục Đức, là Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich và Freising. Đức cha Robert Zollitt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Franz Josef Hermann Bode, Giám mục Osnabrück, và Đức cha Franz Josef, Giám mục Essen. Một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ cho biết, các Đức Giám mục Đức đã trình lên Đức Thánh Cha tiến trình đối thoại toàn quốc do giáo hội tại Đức tổ chức. Trong cuộc đối thoại, các Đức Giám mục Đức đã mời khoảng 300 người công giáo gồm giáo dân và tu sĩ cùng nhau suy tư trong 4 năm liền về đức tin và tương lai của giáo hội công giáo Đức. Tiến trình đối thoại này đã được đề nghị trong phiên khoáng đại của các Đức Giám mục hồi mùa thu năm ngoái. Cuộc gặp gỡ đối thoại đầu tiên đã được tổ chức tại thành phố Mannheim trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 7 vừa qua. Theo thông cáo, Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất quan tâm đến tiến trình đối thoại nói trên. Theo Đức Thánh Cha, tiến trình đối thoại này là một hành trình canh tân thiêng liêng. Ngài cổ võ các Đức Giám mục Đức tiếp tục đeo đuổi con đường này. Ngoài ra cũng theo thông cáo, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng cần phải đặt bối cảnh tiến trình đối thoại vào việc kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ về thăm quê hương từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Ngài sẽ dừng chân tại 3 thành phố chính là Berlin, Erfurt và Fribourg. Tin Madrid tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho triển lãm các hình ảnh về các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Theo một thông cáo được cho phổ biến trên trang mạng của Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid, nhân dịp đại hội, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho tổ chức một cuộc triển lãm với chủ đề Các tín hữu Kitô bị bắt hại ngày nay. Cuộc triển lãm về hình ảnh các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới diễn ra tại giáo xứ Hoàng gia Thánh Hieronymo ở Madrid từ ngày 15 đến 21 tháng 8 này. Hiện trên khắp thế giới có khoảng 350 triệu tín hữu Kitô đang đau khổ vì danh Chúa Giêsu Kitô. Các câu hỏi mà cuộc triển lãm của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ có thể gợi lên là: tại sao chịu đau khổ mà các tín hữu Kitô bị bắt hại vẫn tiếp tục tin tưởng? Tại sao họ tiếp tục chiến đấu để được thực hành đức tin một cách tự do? Tại sao họ vẫn muốn ở lại trong xứ sở của mình? Ông Amparo Liopet, người điều phối cuộc triển lãm, giải thích rằng mục đích của cuộc triển lãm không phải là để mang lại cho giới trẻ một hình ảnh tiêu cực và buồn bã về giáo hội bị bắt hại, mà trái lại chỉ để chứng minh rằng chính trên thập giá mà đức tin được biểu lộ một cách tốt đẹp nhất và Chúa Kitô được gần gũi. Theo ông Liopet, giáo hội bị bắt hại không phải là một giáo hội buồn bã, mà là một giáo hội hân hoan và tràn đầy hy vọng. Cuộc triển lãm gồm có một loạt những hình ảnh về các tín hữu Kitô bị bắt hại, những trang lịch sử ghi lại tên tuổi của 15 vị tử đạo điển hình trong 50 năm vừa qua, và 3 trường hợp bị bắt hại cụ thể tại Gojira, Pakistan, Orissa, Ấn Độ và Tiberin, Algeria. Ngoài ra còn có những băng hình ngắn trình bày về tình hình giáo hội tại Nigeria, Trung Quốc, Sudan, Cuba và Iraq, cũng như chứng từ về cuộc sống của các tín hữu Kitô tại Iraq, Cuba và Sudan, và nhất là của những người trở lại Kitô giáo. Theo ông Liopet, tất cả những chứng từ này không nhằm phản ánh sự đau khổ, mà chỉ muốn nói lên niềm hy vọng. Tin Madrid. Tuổi trung bình của các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid là 22 tuổi. Theo tường thuật của tạp chí Vatican Insider, từ bên trong Vatican, tuổi trung bình của 480.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid là 22 tuổi. Theo một cuộc thăm dò được Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha bảo trợ, có khoảng 58% các bạn trẻ tham dự đại hội có trình độ đại học và 73% đến Tây Ban Nha lần đầu tiên. Cuộc thăm dò do Trung tâm Thông tin Tôn giáo công bố cũng cho biết gần 48% các bạn trẻ tham dự đại hội là sinh viên, 40% có công ăn việc làm và chỉ có 6% đang thất nghiệp. Về tình trạng gia đình, có 88% vẫn chưa lập gia đình, và cứ 10 người mới có một người đã kết hôn, nhưng chỉ có 55% đang sống ở nhà với cha mẹ. Theo cuộc thăm dò, có nhiều lý do thúc đẩy các bạn trẻ hành hương đến Tây Ban Nha. 72% những người được hỏi ý kiến cho biết họ muốn có những kinh nghiệm mới. 68% muốn giúp loan truyền sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô. 65% mong được thể hiện sự dấn thân vì giáo hội. Và 61% xem Đại hội Giới Trẻ Thế Giới như một cơ hội để thỏa mãn những nhu cầu thiêng liêng. Trong khi có 58% các bạn trẻ muốn sống với những người có cùng suy nghĩ với mình, thì có đến 53% nói rằng họ muốn gặp gỡ với những người bạn mới. 48% muốn khám phá ý nghĩa cuộc sống của mình. Và 48% xem đại hội như một phương tiện để giúp cải thiện xã hội. Tin Sài Gòn. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên công giáo bị bắt cóc. Theo tin có trang mạng Nữ Vương Công Lý và hãng thông tấn Asia News, tối Chủ nhật 14 tháng 8 vừa qua, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn coi sóc đã tổ chức một thánh lễ thắp nến để cầu nguyện cho các thanh niên công giáo gốc hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa bị bắt giữ một cách trái phép. Hàng ngàn người đã tới hiệp thông trong thánh lễ này. Trước thánh lễ, Linh Mục Quang Uy đã thông báo cho mọi thành phần dân Chúa tham dự thánh lễ các ý chỉ cầu nguyện trong thánh lễ và đọc tên các thanh niên công giáo vừa bị bắt giữ trái pháp luật. Trong số những người bị bắt giữ, có 5 người là cộng tác viên truyền thông Chúa Cứu Thế. Bên cạnh đó, cha Uy cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nhân viên an ninh đang tham dự thánh lễ được bình an và nhận ra được sự thật về các buổi cầu nguyện, nhất là nhận ra quyền và phẩm giác con người, để cũng biết tôn trọng và dấn thân bảo vệ nhân quyền. Trong bài giảng thánh lễ, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế khác là cha Lê Ngọc Thanh đã nêu lên vấn đề đang gây quan ngại trong giáo hội là: phải chăng sau khi ngăn cản không cho linh mục giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế xuất ngoại, nay nhà cầm quyền bắt các cộng tác viên truyền thông Chúa Cứu Thế là để dằn mặt và ngăn chặn ảnh hưởng của dòng? Sau thánh lễ, Tổng đoàn Dân Chúa đã cùng đồng hành tiến ra núi đá Đức Mẹ để ủy thác các thanh niên công giáo bị bắt cóc cho trái tim nhân lành của mẹ. Ngoài ra, cũng theo tin của trang mạng Nữ Vương Công Lý, tối ngày mùng 9 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Thuận Giang, giáo phận Vinh cũng đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các thanh niên công giáo bị bắt giữ trái pháp luật. Trong bài giảng thánh lễ, Linh Mục Nguyễn Văn Sơn đã nhận xét về bối cảnh Việt Nam hiện nay như là một cảnh báo về tình trạng tụt hậu, xuống cấp về nhiều mặt, nhiều nguy cơ đang và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mạng sống con người. Nhiều vấn đề được cha Sơn đề cập tới như tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, nạn nạo phá thai mà nguyên nhân là sự bật đèn xanh của nhà nước bằng sắc lệnh dân số, tham ô, tham nhũng. Linh Mục Thuyết Giảng cũng nói rằng quyền con người bị coi thường, tình trạng thông tin bị kìm kẹp, thông tin nửa vời và một chiều làm xâm hại đến uy tín, danh dự của người khác. Tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của người dân không được giải quyết, nhất là đối với các khiếu kiện về đất đai, các quyền tự do tôn giáo không được tôn trọng. Cha Sơn nói rằng, cải cách chính trị, mở rộng dân chủ là xu thế bắt buộc của một xã hội phát triển. Đặc biệt, cha đã thẳng thắn lên án việc đàn áp, bắt bớ vô cớ người dân trái pháp luật. Tin Kathmandu, Nepal. Giáo hội Công giáo tại Nepal đón tiếp một con số tân tòng kỷ lục trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm 15 tháng 8 vừa qua, giáo hội tại Nepal đã đón tiếp 30 người chịu phép rửa và rước lễ lần đầu. Theo các nhà lãnh đạo công giáo tại địa phương, đây là con số người chịu phép rửa cao nhất kể từ khi chế độ quân chủ tại Nepal sụp đổ hồi năm 2006. Nghi thức đón tiếp các tân tòng đã được cử hành trong nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại thủ đô Kathmandu. Trong số những người chịu phép rửa, có 5 trẻ em Phi Châu được cha mẹ là những di dân lao động đưa đến Nepal. Đức cha Anthony Sharma, giám mục Kathmandu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phép rửa và việc rước lễ trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Kể từ năm 2006, với sự cáo chung của chế độ dân chủ Ấn giáo và tuyên bố thành lập nhà nước thế tục, các tín hữu Kitô tại Nepal có được nhiều tự do hơn trong việc thờ phượng và phát biểu trong xã hội. Con số các tín hữu Kitô không ngừng gia tăng. Hiện nay, theo ước tính có khoảng 2 triệu tín hữu Kitô trong quốc gia có đa số dân theo Ấn giáo này. Riêng số tín hữu Công giáo chỉ có khoảng 9.000 người. Giáo hội Công giáo tại Nepal rất tích cực trong lĩnh vực giáo dục. Hiện giáo hội đang điều khiển 31 trường trên toàn quốc. Giáo hội hiện có khoảng 65 linh mục, 17 nam tu sĩ và trên 160 nữ tu.
Tin Mariam Abad, Pakistan. Cuộc khủng hoảng về đường sắt tại Pakistan có thể làm giảm số người tham dự cuộc hành hương toàn quốc tại trung tâm Thánh Mẫu Mariam Abad trong tỉnh Punjab. Theo dự trù sẽ có trên 100.000 người tham dự cuộc hành hương toàn quốc tại trung tâm Thánh Mẫu Mariam Abad từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tới đây, với chủ đề Thánh Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót. Báo chí Pakistan tường thuật rằng cục đường sắt Pakistan chỉ có 102 đầu máy để kéo 153 chiếc xe lửa, và tình trạng này cũng sẽ không tốt hơn trong năm tới. Tình trạng tụt hậu của hệ thống đường sắt tại Pakistan khiến cho việc trễ tàu đến 8 tiếng đồng hồ là chuyện thường xảy ra. Cha Mustaq Tiara, thư ký Ủy ban Hành Hương, lo ngại rằng nhiều người sẽ không có điều kiện để tham dự cuộc hành hương Thánh Mẫu lần thứ 62 này. Cha Tiara hy vọng rằng cuộc khủng hoảng tài chính của cục đường sắt sẽ được giải quyết trong vài tuần lễ sắp tới. Cha cho biết phần lớn khách hành hương đều là người nghèo hay giai cấp trung lưu. Họ thích đi hành hương bằng xe lửa. Không ai có đủ tiền để mua vé máy bay hay có thể đi bộ hoặc xe đạp đến nơi. Cũng rất ít người dùng xe buýt để đi xa. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay khiến Pakistan mất trên 100.000 mỹ kim mỗi phút trong các lĩnh vực như đường sắt, luyện kim và hàng không. Đức cha Loren Sandanya, cựu chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan, người sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc trong cuộc hành hương, nói rằng tình hình kinh tế hiện nay của Pakistan cũng khiến cho dân chúng bất mãn, nhất là khi họ đang trải qua chay tịnh trong tháng nắng nóng này. Một cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho biết, trong năm 2011, khả năng chuyên chở của hệ thống đường sắt của Pakistan vẫn còn trong tình trạng của năm 1955, trong khi dân số lúc đó chỉ bằng 1/4 dân số hiện nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid do Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, Tổng Giám mục Madrid, trụ tọa tại quảng trường Plaza de Cibeles hôm thứ Ba, 16 tháng 8 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y, Tổng Giám mục thủ đô Madrid, nói rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới gắn liền với tên tuổi của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, người thường được mệnh danh là vị giáo hoàng của giới trẻ. Theo Đức Hồng Y Varela, giữa chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị và giới trẻ có một mối liên hệ chưa từng có. Đây là một quan hệ trực tiếp, gần gũi, thấm đậm niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, đầy phấn khởi, hy vọng, vui tươi và có sức tỏa lan. Truyền thống này lại được tiếp tục với Đức Benedicto, là người đã không ngừng nêu cao tình yêu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với giới trẻ trong bài giảng thánh lễ tôn phong chương phước cho ngài hồi tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Madrid nhấn mạnh rằng, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tạo ra một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Giê-xu. Ngài là con người duy nhất có thể hiểu các bạn trẻ và dẫn đưa họ đến chân lý, có sức mang lại sự sống vô tận và trao ban cho họ hạnh phúc và tình yêu đích thực. Đức Hồng Y khẳng định rằng, giới trẻ là những người đang tìm kiếm Chúa Kitô. Nhưng theo Ngài, để cho Chúa Kitô tìm thấy là chìa khóa của bất cứ đại hội giới trẻ thế giới nào. Đức Hồng Y nói, hơn những thế hệ trước, giới trẻ của thế kỷ 21 cần tìm gặp Chúa xuyên qua con đường duy nhất đã chứng tỏ là hữu hiệu nhất về mặt thiêng liêng. Con đường đó là lữ hành một cách khiêm tốn và đơn sơ để tìm kiếm gương mặt của Ngài. Phát biểu trong thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Hồng Y Stanislaw Pinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, đã chào mừng đám đông và tuyên bố khai mạc đại hội. Dẫn giải chủ đề của đại hội được bén rễ sâu và xây dựng trên Chúa Giê-xu Kitô, hãy vững mạnh trong đức tin, là câu nói được trích dẫn chương 2 câu 7 trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côlôse. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, nhìn nhận rằng thực thi lời kêu gọi này là cả một thách đố. Đức Hồng Y Rinko giải thích, đức tin cũng giống như một rễ cây được nuôi dưỡng bằng máu mang lại sự sống của lời Chúa và các bí tích. Đó là nền móng, là đá tảng, trên đó cuộc sống được xây dựng. Chính đó là kim chỉ nam hướng dẫn những chọn lựa và chỉ rõ hướng đi cho cuộc sống của chúng ta. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, trong một thế giới, trong đó nhiều người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, thì Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cho thấy đức tin Công giáo đang sống. Đức Hồng Y nói với các bạn trẻ, các bạn đã đến đây để hô lớn với toàn thế giới và cách riêng Âu Châu, lục địa đang có dấu hiệu bị lạc lõng. Tiếng vâng không suy xuyển của các bạn. Vâng, đức tin là điều có thể có. Thực vậy, đức tin là một cuộc mạo hiểm kỳ diệu cho phép chúng ta khám phá ra sự vĩ đại và vẻ đẹp của cuộc sống chúng ta. Nhiều giờ trước thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, các bạn trẻ đã chen chúc đi lại trên các đường phố thủ đô Madrid. Một số chơi bài, đọc sách, viết nhật ký, hay ngay cả tìm giấc ngủ trước khi đại hội khai mạc. Cha Raika Hun thuộc dòng truyền giáo Đức Mẹ, cha sở nhà thờ giáo xứ San Juan de los Lagos ở San Antonio, bang Texas, Hoa Kỳ nói rằng, thánh lễ khai mạc đại hội giới trẻ vốn liên kết tất cả mọi khách hành hương tham dự đại hội lần đầu tiên là điều mà cha và các nhóm bạn trẻ hành hương của cha chờ đợi. Cha Hun giải thích, được có mặt ở đây bắt đầu biến cố với thánh lễ là một điều kỳ diệu về giáo hội. Theo vị linh mục này, dù bất cứ nơi nào cũng đều có thể cử hành phụng vụ bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Được đến đây xung quanh vị tổng giám mục Madrid cùng với tất cả các vị giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha là một cảm nghiệm lớn lao. Morgan Simon, một thanh niên Công giáo 16 tuổi đến từ Sydney, Australia, nói rằng, em chưa từng thấy một cảnh tượng như thế. Được thấy đại diện của mọi quốc gia trên thế giới là một điều lạ thường. Ai cũng vui vẻ hân hoan, mọi người đều nói chuyện với nhau, làm quen với nhau và nói cho nhau nghe về xứ sở của mình. Đây là một trong những điều kỳ diệu nhất. Leslie Comstock, 23 tuổi, thuộc giáo xứ Mary ở Holliston, vừa treo một lá cờ Mỹ trên một hàng rào bên cạnh. Người bạn trẻ này nói, tất cả chúng ta đến đây với cùng một lý do. Có thể chúng tôi không thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng, nhưng ai cũng có cùng một ý tưởng. Và thánh lễ là cách thế duy nhất để bắt đầu. Cùng với một số bạn trẻ khác từ Bogota, Colombia, cô Catalina Bamago nói rằng cô không thể tưởng được là mình đang trải qua kinh nghiệm này cùng với 3.000 bạn trẻ đồng hương và với hàng trăm ngàn bạn trẻ khác trên khắp thế giới. Cô nói, thật là điều kỳ diệu, chúng tôi rất cảm kích, giáo hội đang thực sự sống động. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về thánh lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào hồi 8 giờ 30 ngày 7 tháng 8 vừa qua, sau thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Cầu Rầm, gần 5.000 giáo dân giáo hạt Cầu Rầm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc lấy khu đất nhà thờ Cầu Rầm cũ làm nơi xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, công viên công cộng. Cuộc tuần hành xuất phát từ nhà thờ Cầu Rầm trên quãng đường 7 km đến Thạch Đài Đức Mẹ Lộ Đức tại giáo xứ Yên Đại. Cuộc tuần hành bằng xe máy đã diễn ra trong trật tự. Giáo dân cầm trên tay các biểu ngữ thể hiện quan điểm và quyết tâm của mình. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài phỏng vấn của phóng viên trang web Giáo Phận Vinh với Linh Mục Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng, Quản Sứ và Quản Hạt Cầu Rầm để tìm hiểu thêm về cái gốc của vấn đề và của các sự kiện nêu trên. Nói về cuộc tuần hành sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 8 vừa qua tại giáo hạt Cầu Rầm, cha Hướng cho biết, sau thánh lễ bế giảng năm học giáo lý giáo hạt Cầu Rầm, cha đã công bố nội dung công văn số 4284 trên UBND-NC ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho giáo dân. Đây là công văn một chiều. Ủy ban Nhân dân tỉnh đơn phương thông báo lấy khu đất của nhà thờ Cầu Rầm có từ thế kỷ thứ 19 để xây dựng công viên sau nhiều lần bán đi bán lại cho tư nhân. Như vậy, mục đích của cuộc tuần hành này là nhằm phản đối quyết định trên của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Mặc dù rất bức xúc trước quyết định của chính quyền tỉnh Nghệ An, nhưng theo nhận xét của cha Hướng thì người giáo dân vẫn biết kiềm chế sau lời kêu gọi của ngài, đó là giữ bình tĩnh, tôn trọng luật lệ giao thông, thể hiện nét đẹp của người Kitô hữu. Cha cũng cho biết, lúc đầu mọi người dự định tập trung tại khu đất lịch sử để cầu nguyện rồi tuần hành về Yên Đại. Nên chiều ngày 6 tháng 8 năm 2011, chính quyền phường Cửa Nam có đến gặp cha và sáng sớm ngày 7 tháng 8 năm 2011, các vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Công an, Chủ tịch Mặt trận thành phố Vinh cũng đã đến gặp ngài để đề nghị ngăn giáo dân lên cầu nguyện tại khu đất nói trên. Nhưng lúc bấy giờ cha bảo, giờ thì hơi muộn. Nhưng vì tôn trọng các vị đã đến đây, với khả năng của mình, tôi sẽ nhắc bà con không lên cầu nguyện ở trên đó. Nhưng vì lượng người cả giáo hạt Cầu Rầm sẽ tuần hành về Yên Đại rất đông, nên tôi đề nghị chính quyền phải thông đường để giáo dân đi trong trật tự. Nếu như có sự cọ xát, dân sẽ tập trung lại, lúc ấy quý vị mới mời tôi đến giải vây thì thật là khó lòng. Và các vị ấy hứa sẽ thông đường. Quả thật, cuộc tuần hành đã diễn ra trong trật tự, văn minh và đầy tình hiệp thông. Về phần mình, cha Hướng cho rằng, chính quyền tỏ ra rất thận trọng. Có rất nhiều công an mặc thường phục nhập vào đoàn tuần hành. Có vị cũng cầm cờ vàng, trắng. số khác rất đông, mặc sắc phục của ngành mình, đứng đầy hai bên đường và các điểm quan trọng để giữ trật tự. Họ tỏ ra rất nhã nhặn. Trong trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an tỉnh, có rất nhiều xe chữa cháy được huy động về, nhưng không biết từ khi nào và để làm gì. Nói về thực trạng đất đai tại giáo xứ Cầu Rầm hiện nay, đó là cơ sở cũ gần hồ cá Cửa Nam và cơ sở tại khối 6A. Cha Hướng xác định rõ, diện tích 3,5 ha của nhà thờ Cầu Rầm tọa lạc cạnh hồ cá Cửa Nam từ năm 1888, khi lập xứ Cầu Rầm và liên tục tồn tại cho đến nay. Ngày nay, các văn bản pháp lý của nhà nước gọi khu đất này là đất nhà thờ Cầu Rầm cũ, chưa bao giờ được chuyển nhượng, bán, cho, hoặc bất cứ hình thức trao đổi nào hợp pháp làm mất quyền sử dụng của giáo hạt Cầu Rầm trên khu đất này. Năm 1968, nhà thờ bị trúng bom. Chính quyền Nghệ An đã làm đường từ Vinh đi Nam Đàn đè trên nền nhà thờ Cầu Rầm. Thế là giáo hạt Cầu Rầm mất nhà thờ. Qua nhiều lần gửi đơn thư yêu cầu được xây dựng lại nhà thờ nhưng không được chấp nhận. Năm 1989, giáo dân lên dọn ngôi nhà phòng đổ nát còn lại bức tường, chi mái để đọc kinh cầu nguyện. Chính quyền lấy cớ khu đất này đã được quy hoạch làm khu di tích tội ác chiến tranh đế quốc Mỹ và xây dựng công viên để từ chối việc trả đất cho Cầu Rầm. Nhằm giải tỏa căng thẳng, họ cấp cho giáo hạt mảnh đất hiện tại đất cũ và giao phần đất khu vực giáp sông Cửa Tiền cho giáo hạt quản lý, đồng thời giải tỏa giao thông thông thoáng trước sau. Như vậy, khu đất giáo hạt hiện đang sử dụng là khu đất thuộc diện cấp cho, chứ không phải trao đổi, với những lý do nêu trên, phía chính quyền phải giữ. Tuy nhiên, sau năm 1998, chính quyền đã bán khu đất nhà thờ này cho công ty cổ phần Trường Giang, Sài Gòn, xây khu thương mại và văn phòng cho thuê. Giáo hạt Cầu Rầm đã làm đơn khiếu nại yêu cầu trả lại đất nhà thờ nhưng không được chính quyền giải quyết theo đúng pháp luật. Sau phản ứng dữ dội của bà con giáo dân về việc làm sai trái này, chính quyền tỉnh Nghệ An đã đối phó bằng công văn số 4284 trên UBND-NC, quyết định và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh xây dựng công viên. Quyết định này rõ ràng không đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Vì lẽ, rõ ràng chính quyền đã không thấy có nhu cầu sử dụng đất nhà thờ Cầu Rầm cũ làm công viên, nên đã cấp cho công ty Trường Giang xây trung tâm thương mại để kinh doanh. Và trong phường Cửa Nam, dù lượng người ít, gần diện tích đất này đã có một công viên tồn tại. Việc làm này một lần nữa vẫn chỉ là để đối phó, thể hiện ý đồ không trả đất nhà thờ cho giáo hạt Cầu Rầm. Chưa kể, theo luật đất đai, việc sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc là đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất, khoản 1, điều 2, và việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm năng đất đai phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong năm cuối của kỳ trước đó. Trích khoản 1, khoản 8, điều 21 và điểm A khoảng 1, điều 23. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua đồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Trích khoảng 6, khoảng 7, điều 25. Và phải được công bố công khai, điều 28. Như vậy, việc chỉ bằng công văn với khoảng thời gian ngắn ngủi, chính quyền tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đã tùy tiện quyết định sử dụng đất khu vực nhà thờ làm đất kinh doanh, trưng cầu dân ý xây đài tưởng niệm liệt sĩ, xong lại chuyển sang làm công viên, rõ ràng chỉ nhằm đối phó và không tuân thủ luật đất đai. Việc làm này chỉ khiến người ta thêm nghi ngại về thiện chí của chính quyền và gây bức xúc trong nhân dân mà thôi. Mặt khác, tại khu vực trước cửa nhà thờ đang sinh hoạt, chính quyền cho làm bến cát sạn suốt 13 năm nay, gây ô nhiễm và thể hiện sự thiếu tôn trọng với môi trường tôn giáo. Khu vực này trước đây đã có chỉ thị giải tỏa mặt bằng và giao cho giáo hạt quản lý. Nhưng cuối năm 2010, thành phố Vinh làm đường sinh thái mà không có ý kiến gì với giáo hạt Cầu Rầm. Để tỏ tình hiệp thông với giáo hội địa phương, cha Hướng cho biết, mỗi lần gửi đơn tới các cơ quan chính quyền, giáo xứ đều có bản gửi về tòa giám mục để báo cáo. Đặc biệt, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cũng đã ký xác nhận vào đơn kiến nghị số 106/HCR/11 ngày 3 tháng 6 năm 2011 của giáo xứ gửi các cấp chính quyền. Cha Hướng cho hay, giáo xứ sẽ tiếp tục làm đơn lên các cấp cao hơn để yêu cầu giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân. Nếu chính quyền vẫn tiếp tục việc xây dựng công viên trên mảnh đất nhà thờ Cầu Rầm cũ, thì về phía giáo dân, chắc chắn họ sẽ phản ứng dữ dội hơn. Được biết, khi tham khảo ý kiến của dân trong từng giáo họ, giáo xứ của giáo hạt, thì tuyệt đại đa số giáo dân đều cương quyết rằng, nhất định họ không để bị lừa một lần nữa. Cha Hướng bày tỏ sự lo ngại khi giáo dân quyết tâm rằng, dù có chết, họ cũng bảo vệ cho bằng được đất thánh. Nhưng Ngài không hiểu, chính quyền có hiểu được nỗi lo ngại của Ngài hay không? Quý vị và các bạn thân mến! Qua bài phỏng vấn với Linh Mục Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng, quản sứ và quản hạt Cầu Rầm, chúng ta đã hiểu thêm về cái gốc của vấn đề và của các sự kiện đã xảy ra tại giáo xứ Cầu Rầm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chia sẻ quan điểm của tiến sĩ Jacques Rice về cơn khủng hoảng hiện tại. Tiến sĩ Jacques Rice cho rằng, Thiên Chúa không hề chết, Ngài cũng chẳng mỏi mệt. Tiến sĩ đã trình bày quan niệm này trong bài diễn văn đọc nhân dịp lễ ra trường của Đại học Notre Dame. Bài diễn văn được coi như là lời nói thẳng, nói thật. Trong thời đại mà nền văn minh tục hóa, trào lưu duy tương đối và chủ nghĩa cá nhân tự do phóng túng đang ở trên chóp đỉnh phát triển tràn lan, bài diễn văn đậm chất công giáo như thế phải được coi như là quý hiếm vì đã nói lên sự thật, cho dù một sự thật đớn đau. Tiến sĩ Rice là giáo sư danh dự của trường luật Notre Dame, chuyên về ngành luật hiến pháp. Ông hiện đang giảng dạy môn luật và luân lý. Trong bài diễn văn ngỏ lời với anh chị em sinh viên tân khoa, tiến sĩ Rice đã nói như sau. Anh chị em sinh viên tân khoa thân mến, đây là thời gian khủng hoảng. Nhưng việc chúng ta hiện diện nơi đây lại là một điều hay, nhất là đối với quý anh chị em tốt nghiệp trường Đại học Công giáo thời danh này. Phương thuốc chữa trị cho những đổ vỡ hôm nay chỉ tìm được nơi Chúa Kitô và nơi giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Vậy ta hãy nhìn thẳng vào hiện trạng hôm nay để xem mình có thể làm gì được. Chúng ta đang trải qua một sự thay da đổi thịt của chính quyền liên bang. Lãnh tụ của một chính thể độc đảng đã được bầu phiếu với 54% cử tri Công giáo ủng hộ. Điều này khiến cho nền kinh tế tự do và chính quyền hữu hạn được thay thế bằng một hệ thống lãnh đạo tập trung đầy quyền lực và quyền tài phán vô hạn. Cho dù đi ngược lại ý dân, cuộc cải tổ y tế không chỉ tài trợ cho việc phá thai, mà còn làm phương hại đến giới cao niên và các quyền của lương tâm. Cuộc cải tổ này được khởi động bất chấp tiến trình của luật pháp và mang đậm tính hối lộ, cưỡng chế và lừa lọc một cách công nhiên như chưa bao giờ như thế. Đây là thời gian khủng hoảng. Vấn đề căn rễ không phải là chính trị hay kinh tế, mà là tôn giáo. Và đó chính là vùng trời anh chị em đang bước vào. Linh mục Thomas Ilteneuer đã nói rằng, khủng hoảng xã hội xảy đến khi chúng ta bầu chọn những kẻ vô luân để cầm quyền trên chúng ta. Những kẻ không có một căn bản đạo đức lại bầu chọn những chính khách vô luân để lên cầm quyền. Đúng là lối sống vô luân đã sản sinh ra các cấp lãnh đạo vô luân. Nói khác đi, thay vì chọn người đạo đức, chúng ta lại chọn kẻ vô luân. Chính bởi vì chúng ta đã mất đi khả năng hoặc ước vọng nói lên sự khác biệt. Theo cha Ilteneuer, thì câu trả lời chính là quay về với Chúa, hoán cải tâm hồn, chính là điều chúng ta cần làm. Là các sinh viên tốt nghiệp, các bạn sẽ đi vào một nền văn hóa, trong đó việc sát hại trẻ thơ vô tội có chủ đích, lại được toàn thể mọi người xem như một thứ kỹ thuật tự chọn để giải quyết vấn đề. Vụ bắn giết tại trường Columbine đã đưa ra một tiền lệ. Nếu bạn thấy khó chịu với bạn học, với chủ nhân hay với nhân viên thu thuế, thì câu trả lời là cho tụi nó đi tàu suốt. Việc phá thai được hợp pháp hóa chính là thí dụ đầu tiên dùng việc sát nhân như là một cách giải quyết vấn đề. Còn việc xử tử một người như Terry Chiavo xảy ra hàng ngày như cơm bữa chẳng ai hay biết. Khi gia đình và người chăm sóc đồng ý cắt đứt phần ăn thức uống, bởi vì đã đến giờ để cho bệnh nhân được an tự đầy nhân phẩm. Việc tách biệt luân lý ra khỏi việc sát nhân, tương ứng xích sao với việc tách biệt luân lý ra khỏi kinh tế, cũng như phái tính và các quyết định cá nhân nói chung. Chẳng có gì là khó hiểu trong vấn đề này. Chúng ta đang trải qua thời kỳ mà linh mục Francis Canavan dòng tên, gọi là khúc đầu thừa đuôi thẹo của thời đại ánh sáng, khi mọi nỗ lực của các triết gia và chính trị gia trong hơn 3 thế kỷ vừa qua đã hoàn toàn thất bại, vì muốn xây dựng một xã hội như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Thứ văn hóa thời ánh sáng đó được xây dựng trên 3 kiểu láo khoét này là chủ nghĩa tục hóa, duy tương đối và duy cá nhân. Đó là những thành tố tạo nên cái mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gọi là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối, vốn không nhìn nhận một điều gì là tuyệt đối, để chỉ coi cái tôi và những chứng kỳ quái của nó là thước đo tối hậu. 3 kiểu láo khoét này được sử dụng triệt để như là vũ khí trong tay kẻ thù chúng ta là Satan, tổ sư láo khoét. Công việc mà anh chị em sinh viên đã được huấn luyện kỹ lưỡng để thực hành chính là dùng sự thật đối đầu với lời nói láo. Khi nói sự thật, anh chị em sẽ gây được ảnh hưởng vượt quá tầm hiểu biết của anh chị em. Và đây là lời đàm đạo với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được Đức Hồng Y Edouard Gagnon ghi lại như sau. Đức Giáo Hoàng nói với tôi rằng, sở dĩ sai lạc có đường thao túng là bởi vì sự thật không được giảng giải. Chúng ta phải giảng giải sự thật, chứ không chỉ tấn công những kẻ giảng giải điều sai lạc, bởi vì như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả, bởi những kẻ giảng giải điều sai lạc nhiều vô số kể. Chúng ta chỉ còn có cách là giảng dạy sự thật kéo theo ân sủng với nó. Khi ta nói sự thật, thì một nguồn ân sủng của Chúa sẽ đi kèm với sự thật ấy. Có thể sự thật sẽ không đi ngay vào trong tâm trí của người đối diện, nhưng ân sủng của Chúa thì luôn có đó. Và khi nào họ cần đến, thì Thiên Chúa sẽ mở lòng trí họ, để rồi họ sẽ chấp nhận sự thật. Sai lạc thì không bao giờ có ân sủng đi kèm theo cả. Cần ghi nhớ rằng, sự thật viết qua chính là một nhân vật, là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài không phải là một luật sư, một giám đốc điều hành hay nhà tổ chức cộng đồng. Ngài là Thiên Chúa. Đức Hồng Y Đinh đã mô tả ba nguyên lý nền tảng như sau. Có Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải chính mình một cách trọn vẹn và tối hậu trong Chúa Giêsu Kitô, và Giáo hội Công giáo được ủy nhiệm làm người canh giữ và dạy dỗ nguồn chân lý mặc khải này. Đức tin Công giáo không hề là một mớ học thuyết, mà là sự gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đang sống trong Giáo hội và giảng dạy qua Giáo hội. Huấn quyền của Giáo hội chính là một món quà vô giá, không chỉ riêng cho người Công giáo, mà còn cho tất cả những người thành tâm thiện chí, sống theo lương tâm, trên căn bản lý trí và luật tự nhiên. Quyền lực sự ác lúc nào cũng nhắm thẳng vào vị đại diện Chúa Kitô, là đứng có thẩm quyền giải thích luật luân lý. Ta phải đáp trả bằng việc trung thành bảo vệ Ngài và bên vực Giáo hội. Chúng ta không phải là Giáo hội bất lực, mà là thành phần của Giáo hội chiến đấu. Chúng ta có nhiệm vụ chiến đấu cho sự thật, đừng để những kẻ láo khoét lừa gạt chúng ta. Và theo quan điểm của tiến sĩ Rice, có ba thứ láo khoét. Láo khoét thứ nhất là chủ nghĩa tục hóa, láo khoét thứ hai là chủ nghĩa tương đối, và láo khoét thứ ba là chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta sẽ nghe tiến sĩ Rice nói về ba sự láo khoét này vào thứ năm tuần tới, cũng trong mục Một Góc Nhìn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết.
Quý vị và các bạn thân mến, có một đệ tử đã hỏi sư phụ như sau: Thưa thầy, làm thế nào để hòa hợp yêu thương và khỏi phải bận tâm tha thứ cho mọi người? Vị sư phụ đáp: Nếu con không nghĩ xấu, không kết tội ai, thì con chẳng cần phải lo việc tha thứ. Vâng, tha thứ vẫn luôn là vấn đề vô cùng khó khăn của tất cả mọi người ở mọi thời đại, từ cổ chí kim. Không thế mà Thánh Phêrô cũng đã bức xúc lắm, nhức nhối lắm, hỏi Chúa: Nếu anh em con xúc phạm con một ngày 7 lần, thì con phải làm sao? Xem ra, không dễ có sự khoan dung cho sự xúc phạm, dường như là cố ý như thế. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn cho sự tha thứ, đó là tha thứ không giới hạn. không phải tha đến 7 lần, mà tha đến 70 lần 7. Một người đã xúc phạm, đã làm tổn thương, đã gây thiệt hại cho ta, đôi khi cả tinh thần lẫn vật chất, làm sao có thể tha thứ được? Ta phải trả thù để lấy lại sự công bằng cho ta chứ. Thế sao chúng ta lại luôn được mời gọi phải thứ tha? Có nghịch lý lắm không? Có dại dột lắm không? Có thua thiệt lắm không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không hề thua thiệt và cũng không hề dại dột. Tha thứ, không những tự nó đã là một điều kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của chúng ta. Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm lấy mối hận thù. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Harvard của Mỹ với tựa đề Căn phòng sức khỏe người nữ, vừa cho biết 5 lợi ích của sự tha thứ. Thứ nhất, tha thứ làm giảm stress. Thứ hai, cải thiện nhịp tim và huyết áp. Thứ ba, tha thứ xây dựng tốt các mối quan hệ. Thứ tư, tha thứ còn làm giảm đau. Và thứ năm, tha thứ làm cho người ta hạnh phúc, bình an hơn, vì bằng việc tha thứ cho người khác, bạn đã buộc bản thân mình, chứ không phải cái người gây tổn thương cho bạn, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Ích lợi của tha thứ là thế, lý thuyết là thế, nhưng làm sao để có thể tha thứ được để đón lấy những lợi ích ấy? Bất cứ khi nào bị xúc phạm, bị tổn thương, thì ý nghĩ đầu tiên của chúng ta luôn là kết án, mong người gây hại cho ta phải xin lỗi. Giờ là lúc chúng ta hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ và thái độ. Những thay đổi này sẽ giúp chúng ta bắt đầu tập tành tha thứ. Đừng chờ nhận được lời xin lỗi rồi mới tha thứ. Chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi cơn giận dữ nếu chúng ta chấp nhận tha thứ trước khi nhận được lời xin lỗi. Thường thì chính chúng ta mới là gánh chịu các thiệt hại cho sự tức giận gây ra. Điều này có khác gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản, dễ chịu của bản thân? Hãy thông cảm với sự yếu đuối của người khác, vì người ta có thể hành động vì sự vô tâm. Một khi tâm niệm được rằng những hành vi làm ta tổn thương đều là những hành vi của sự vô tâm và u mê, chứ không phải do cố ý và sáng suốt, thì chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát cho tâm hồn. Hãy biết rằng đời sống còn chìm trong vô tâm thì chắc chắn không thể tránh khỏi những hành vi thiếu ý thức và thiếu tự chủ. Ta cần tha thứ và giúp nhau vượt qua gian khó, chứ không phải ngồi đó mà đòi hỏi người khác phải luôn hoàn hảo theo tiêu chuẩn của mình. Và cũng có thể người ta hành động vì nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng, đằng sau bất cứ hành động thô lỗ nào, thường là một câu chuyện đau lòng. Tác giả Minh Niệm trong cuốn Hiểu về trái tim nói rằng, nếu bình tĩnh và biết quan sát, thì bao giờ ta cũng nhận thấy kẻ gây ra lầm lỗi chính là nạn nhân rất đáng tội nghiệp. Họ có thể làm cho ta đau vì đã lỡ gây tổn thương, nhưng chính họ mới là người đau khổ nhiều nhất vì năng lượng sân hận và những bế tắc tâm lý đang bủa vây và hành hạ họ trong từng giây từng phút. Họ càng tỏ ra cứng đầu, không biết lỗi, thì lại càng tỏ ra đáng thương hơn, bởi không biết bao giờ họ mới có thể tìm ra để thiết lập đời sống bình an và hạnh phúc. Và đừng quên bản thân ta, cũng rất yếu đuối và gây ra không ít lỗi lầm. Điều này là điều vô cùng quan trọng trong tiến trình tha thứ. Nếu ta nhận thấy ta cũng bất toàn như tất cả mọi người và ta cũng không ít lần gây ra lầm lỗi, thì ta sẽ rất dễ dàng khoan dung và từ tâm đối với những lầm lỗi của anh chị em. Lạy Chúa, chúng con còn quá nhiều tham sân si và u mê, nên vẫn rất khó khăn khi tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng, mở trí, để chúng con ngộ được rằng, khi tha thứ, thì người hưởng ân lộc, hưởng niềm vui, bình an và hạnh phúc là chúng con được hưởng trước, chứ không phải người đã xúc phạm đến chúng con. Khi có ai làm chúng con bị xúc phạm, xin Chúa giúp chúng con luôn có thể thưa lên với Chúa lời cầu nguyện tuyệt vời của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Amen.
Con đã biết phận con chỉ là cát bụi nên yêu đuối. Con hoài xa ngã Chúa ơi, nhưng con tin rằng tình Chúa vô bờ. Nhưng con tin rằng tình Chúa tràn hòa, con được thứ tha. Chúa lại thứ tha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.